133 Kinh Vua Tần Tỳ Sa La đến cúng dường Đức Phật Hán Dịch đời Tây Tấn, Sa Môn Thích Pháp Cự. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Thế Tôn ở tại vườn Kỳ Đà cấp cô độc, thành Xá Vệ, cùng với đại chúng tỳ kheo 1250 vị, luôn được mọi người kính ngưỡng, cùng nhau đến cúng dường. Chư vị tỳ kheo ni, các vị ưu bà tắc, ưu bà di, vua chúa, thái tử, quần thần cho đến dân chúng đều đến cúng dường y phục, thức ăn, giường nằm, thuốc trị bệnh cho Đức Phật và chúng đệ tử. Bây giờ tiếng tâm đức độ của Đức Thế Tôn vang xa. Đây là Đức Thế Tôn với các tên hiệu Như Lai, Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Vị Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài vì chúng sinh thuyết pháp, trước sau luôn nhất quán, tốt đẹp, ý nghĩa rất sâu xa, đầy đủ các phạm hạnh. Bây giờ vua nước Ma Kiệt là Tần Tỳ Sa La bảo các quần thần, các ngươi hãy sắm sửa xe gắn lông quý. Vì sao? Ta muốn đến nước Ca Thi Câu Tát La thăm viếng Đức Thế Tôn, lễ bái cúng dường. Rất khó được sống vào thời có Đức Thế Tôn ra đời và cũng khó được gặp Ngài. Mỗi khi Đức Như Lai xuất hiện trên thế gian, cũng như hoa ưu đàm bát hàng bao nhiêu năm mới xuất hiện ở đời, Đức Thế Tôn cũng như vậy, rất khó được gặp. Quần thần trả lời: Tâu Đại Vương, xin vâng. Quần thần theo lệnh vua bố trí xe gắn lông quý xong, rồi đến tâu. Xe đã được chuẩn bị xong, đã đúng giờ. Vua Tần Tỳ Sa La đi xe gắn lông quý, quần thần nhân dân vây quanh trước sau, ra khỏi thành La Duyệt. Với quyền lực của nhà vua, đoàn người đi dần dần đã đến vườn Kỳ Đà cấp cô độc tại thành Xá Vệ, thuộc nước Ca Thi Câu Tát La. Họ đi xe đến cửa thành, rồi xuống xe đi bộ vào Kỳ Hoàn, đến chỗ Đức Như Lai. Cũng như vua sát lợi xả bỏ năng uy nghi, nhà vua đầu mặt lạy sát chân Đức Thế Tôn, lấy tay xoa lên chân Đức Phật, tự xưng tên họ: Con là Tần Tỳ Sa La nước Ma Kịt, vua trong các vị vua là Tần Tỳ Sa La Vương. Đức Thế Tôn bảo vua Tần Tỳ Sa La: Ngài là đại vương thuộc hào tộc Sát Lợi, ta là người họ Thích xuất gia học đạo, ngay nơi sắc thân này các đức đầy đủ. Cảm ơn đại vương đã chịu khó đến gặp ta, thăm hỏi sức khỏe, chỗ ở, cũng như bày tỏ những tình cảm quý mến. Nhà vua thưa với Đức Phật: Xin đội ân đức của Đức Thế Tôn, con đã thấy các vị Sát Lợi, Bà La Môn, Trưởng Giả, Sa Môn đều là hạng trí tuệ, đa văn, họ cùng nhau bàn luận. Ta đem luận này đến hỏi Sa Môn Cù Đàm, nếu Sa Môn Cù Đàm trả lời theo luận ấy thì chúng ta đem luận này đáp lại. Còn nếu Sa Môn Cù Đàm không trả lời theo luận ấy, thì chúng ta cũng cùng nhau bàn luận về ý nghĩa của nó. Họ bèn đi đến chỗ Đức Phật, luận nghị còn không được nói chi đến chuyện vấn nạn. Nhờ vậy, họ quy y Đức Phật, chánh pháp và chúng tỳ kheo tăng. Đó là Đức Thế Tôn thân có công đức, thuyết pháp vi diệu, hành động đúng lúc. Khi ấy con được hoan hỷ lần thứ hai, đối với Đức Thế Tôn càng thêm cung kính hơn nữa. Đại chúng thanh văn tu hành thanh tịnh, thành tựu đầy đủ về giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến. Đó là chúng có 48 bậc. Chúng thanh văn của Đức Thế Tôn thật đáng tôn kính, đáng quý trọng, đúng là hàng tôn quý bậc nhất, là phước điền vô thượng của chúng dân trong thế gian. Đây là niềm hoan hỷ thứ ba của con đối với bậc chánh đẳng giác. Bấy giờ vua Tần Tỳ Sa La nước Ma Kiệt sau khi được nghe pháp vi diệu từ Đức Phật, liền bạch với Đức Thế Tôn: Ngưỡng mong Đức Như Lai nhận lời thỉnh mời của con, du hóa 3 tháng tại thành Lớt Uyệt, để con cúng dường y phục, thức ăn uống, giường tòa để nằm ngồi, y dược trị bệnh đến chư tỳ kheo. Đức Phật im lặng nhận lời thỉnh cầu của vua Tần Tỳ Sa La. Vua thấy Đức Thế Tôn im lặng nhận lời, nên rất vui mừng, hớn hở bèn rời chỗ ngồi đứng dậy, cung kính lạy sát chân Thế Tôn, đi quanh ngài 3 vòng rồi từ giã. Nhà vua ra khỏi cổng Tinh Xá Kỳ Hoàn rồi lên xe gắn lông quý, trở về cung điện trong thành La Duyệt. Về triều, nhà vua ra lệnh cho các đại thần và chúng dân: Các khanh hãy lắng nghe, ta muốn thỉnh Đức Thế Tôn và tỳ kheo tăng ở đây 3 tháng để cúng dường y phục, thức ăn, giường nằm, ngoại cụ, thuốc trị bệnh. Các khanh hãy cùng nhau hỗ trợ thực hiện công việc ấy. Đáp: Xin vâng, đại vương. Rồi nhà vua ngồi một mình suy nghĩ: Ta có tài sản riêng, có thể sắp đặt bày biện công việc. Ta muốn suốt đời lo việc cúng dường Đức Thế Tôn và tỳ kheo tăng về y phục, thức ăn, giường nằm, ngoại cụ, thuốc trị bệnh. Như vậy ta cần phải khuyến khích, đốc thúc các đại thần và nhân dân cùng làm. Vua Tần Tỳ Sa La của nước Ma Kiệt ngay ngày hôm ấy khuyến khích, đốc thúc các đại thần: Vừa rồi ta ngồi một mình, phát sinh ý nghĩ, ta có tài sản, có thể sắp đặt công việc. Ta muốn suốt đời cúng dường y phục, thức ăn, giường nằm, ngoại cụ, thuốc trị bệnh cho Đức Thế Tôn và chúng tỳ kheo. Vậy ta ra lệnh cho quần thần, nhân dân, nay các khanh, tùy theo địa vị của mình, hãy thỉnh Đức Phật và chúng tỳ kheo để cúng dường. Làm được vậy các khanh sẽ luôn hưởng thọ phước báo vô cùng lâu dài. Đáp: đúng vậy, tâu đại vương. Quần thần và nhân dân đều vâng theo lệnh vua. Lúc ấy Đức Thế Tôn Du Hóa ở thành Xá Vệ xong, liền hướng dẫn đại chúng tỳ kheo 1250 vị du hành đến thành La Duyệt Kỳ. Tới nơi, Đức Phật ngự ở vườn trúc ở Ca Lan Đà cùng đại chúng tỳ kheo 1250 vị. Vua Tần Tỳ Sa La của nước Ma Kiệt nghe Đức Phật đến thành La Duyệt Kỳ, đang ở vườn trúc ở Ca Lan Đà cùng với đại chúng tỳ kheo 1250 vị, bèn ra lệnh cho quần thần: hãy mau xếp đặt xe gắn lông quý để ta đến Ca Lan Đà thăm viếng Đức Thế Tôn. Quần thần theo lệnh nhà vua, liền đem xe gắn lông quý đến. Tâu vua: xe đã được chuẩn bị sẵn sàng và đã đúng giờ. Tần Tỳ Sa La, vua nước Ma Kiệt, đi xe gắn lông quý, quần thần nhân dân hộ vệ trước sau, với uy thế của vua, ra khỏi thành La Duyệt, đi tới vườn trúc Ca Lan Đà. Đến nơi, tất cả đều xuống xe đi bộ vào Ca Lan Đà gặp Đức Thế Tôn. Như vua Sát Lợi có năm uy nghi là kính, giày vàng, lông mão thìn, quan đính ngọc và phất trần, nhà vua đều bỏ những thứ đó qua một bên, đầu mặt lại nơi chân Đức Thế Tôn, ngồi qua một bên, thưa với Đức Thế Tôn: sau khi trở về nước, con ngồi một mình, suy nghĩ, ta cai quản đất nước này, có tài sản, có thể thực hiện công việc theo ý muốn. Ta muốn trọn đời cúng dường y phục, thức ăn, giường nằm, ngoại cụ, thuốc trị bệnh cho Đức Thế Tôn và đại chúng tỳ kheo. Đồng thời ta cũng nên khuyến khích quần thần, nhân dân tùy theo khả năng làm công việc ấy, khiến cho họ được cứu độ, để thoát ly hãn ba đường dữ, trụ ở chỗ an ổn lâu dài. Đức Thế Tôn nói: lành thay, lành thay. Này đại vương, ngài vì chúng sinh nên phát nguyện rộng lớn, ý muốn đem lại mọi an ổn cho họ, điều ấy thật có nghĩa lý sâu xa, vì khiến cho trời người đều được an ổn. Đức Thế Tôn vì Tần Tỳ Sa La, vua nước Ma Kiệt thuyết pháp vi diệu, khuyến khích làm cho người nghe được hoan hỷ. Vua Tần Tỳ Sa La nước Ma Kiệt nghe pháp vi diệu do Đức Phật giảng, nên phát tâm hoan hỷ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy lại nơi chân Thế Tôn, đi quanh Đức Phật ba vòng rồi lui ra. Nhạc vua ra khỏi cổng Ca Lan Đà, lên xe trở về thành La Duyệt, vào trong cung ngồi trên điện. Ngay ngày ấy, nhà vua cho sửa soạn những loại thức ăn ngon, bố trí chỗ ngồi cho Đức Phật và chúng tỳ kheo. Vua tự tay bưng lư hương lên lầu cao, hướng về phía đông chắp tay chí tâm, niệm Đức Thế Tôn: xin ngài suy nghĩ, đã đến giờ. Ngưỡng mong Đức Thế Tôn biết giờ, xem xét cho. Đức Thế Tôn biết đã đến giờ, nên mặc y, cầm bát cùng chúng tỳ kheo tùy tùng đi tới thành La Duyệt, vào cung vua. Đến nơi, đại chúng tỳ kheo ngồi theo thứ lớp. Vua Tần Tỳ Sa La nước Ma Kiệt thấy Đức Phật cùng chúng tỳ kheo đã an tọa, tự tay vua bưng các món ăn ngon lạ dâng lên Đức Phật và chúng tỳ kheo. Nhà vua thấy Đức Phật thọ trai xong, thu bình bát, liền đem ghế nhỏ ngồi phía trước Đức Như Lai. Bây giờ Đức Thế Tôn vì vua Tần Tỳ Sa La nước Ma Kiệt thuyết pháp vi diệu, luận nghị từng vấn đề, luận về bố thí, trì giới, sinh thiên, dục là uế trực, là lậu, là khổ lớn, xuất gia là chính yếu. Đức Thế Tôn biết tâm nhà vua đã vô cùng hoan hỷ, đã trở nên nhu hòa, cũng như các Đức Như Lai luôn tùy theo căn cơ thuyết giảng về các pháp khổ, tập, diệt, đạo. Đức Thế Tôn giảng dạy đầy đủ cho nhà vua về giáo pháp vi diệu. Khi ấy có 250 thể nữ nghe thuyết giảng pháp, ngay chỗ ngồi đắc pháp, nhãn tịnh. Họ đã thấy pháp, đắc pháp, chọn lựa các pháp, phụng trì các pháp, không còn nghi ngờ, đoạn trừ vọng tưởng do dự, đắc vô sở úy và đạt được pháp học thích hợp, quy y Phật, pháp, tăng, thọ trì năm giới. Đức Thế Tôn thấy vua Tần Tỳ Sa La nghe pháp vi diệu, hoan hỷ phụng trì, nên ngài nói kệ: tế trời là đứng đầu kệ tụng cũng đứng đầu, vua đứng đầu nhân dân biển đứng đầu, các sông trăng đứng đầu, muôn sao mặt trời sáng đứng đầu trên dưới, và bốn phương những vật được sinh ra trên trời và nhân gian, Phật tối tôn vô thượng, người muốn cầu công đức nên cầu chánh đẳng giác. Đức Phật vì vua nói kệ này xong, liền rời chỗ ngồi trở về tinh xá.